Chương 666, Hắc Sắc Thạch đầu thành. Tuy Tôn Ngộ Không không tham gia trực tiếp vào chiến dịch giải cứu Diễm Thần, nhưng hắn cũng có chuyện phải làm, việc cho Bát Giới tham gia không khác gì ủy thác sứ mệnh này cho bản thân. Vậy Tôn Ngộ Không có muốn cứu Diễm Thần hay không? Tất nhiên là có, tình cảm dành cho Diễm Thần rất sâu đậm, coi Diễm Thần như huynh đệ tốt. Tuy nhiên so với việc cứu Diễm Thần, Tôn Ngộ Không buộc phải ưu tiên việc tiến vào sinh tử huyết giới để tìm kiếm Vẫn Lạc Chi Mộ. Tôn Ngộ Không biết rằng Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ mở ra lần nữa trong khoảng thời gian đó. Hắn cần phải tìm hiểu tất cả mọi thứ và ngăn chặn âm mưu kinh hoàng của kẻ thao túng bí ẩn. Tôn Ngộ Không có một linh cảm mãnh liệt, xuất phát từ sức mạnh vận mệnh của cửu đầu long mà hắn dung hợp. Sức mạnh này cho phép hắn mơ hồ cảm nhận được những sự kiện trọng đại sắp xảy ra trong tương lai. Hắn cảm thấy một áp lực to lớn, dự báo về một cuộc chiến tranh tàn khốc có thể bùng phát, dẫn đến sự hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Tôn Ngộ Không không hề ảo tưởng rằng mình là vị cứu tinh, nhưng hắn không muốn thảm họa đó xảy ra, vì nó sẽ ảnh hưởng đến những người huynh đệ, bạn bè thân thiết của mình. Liệu họ có thể sống sót hay không là điều không thể đoán trước. Mục tiêu hiện tại của Tôn Ngộ Không là tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện và ngăn chặn thảm họa diệt vong. Hắn biết rằng mình không thể chống lại tất cả các thế lực, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để tìm ra gốc rễ của vấn đề và ngăn chặn nó. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn chưa biết chính xác phải làm gì, bởi vì vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà hắn chưa biết đến, do đó hắn cần thu thập thêm thông tin để xác định hướng đi tiếp theo. Bước đầu tiên trong hành trình này chính là tiến vào sinh tử huyết giới. Ngay khi bước vào sinh tử huyết giới, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn choáng váng, nơi này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của bản thân. Nhìn từ bên ngoài qua cánh cổng, sinh tử huyết giới chỉ là một thế giới màu đỏ sẫm, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên khi bước vào bên trong, Tôn Ngộ Không mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp nơi này. Đây quả thực là tử giới, nơi không mang lại hy vọng cho bất kỳ sinh linh nào. Vừa bước vào, Tôn Ngộ Không lập tức bị tấn công. May mắn là hắn đã được Hắc Khôi cảnh báo trước và luôn trong tư thế phòng thủ. Nếu không, bản thân có thể đã bị thương nặng. Tôn Ngộ Không nhìn dòng máu không ngừng nhỏ xuống từ trán giới Thiên Bi, cau mày suy tư. Sinh tử huyết giới này hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Khắp nơi trong tầm mắt đều là những vũng nước máu lớn nhỏ cùng những tảng đá màu đỏ sẫm. Bầu trời cũng nhuộm một màu đỏ thẫm, cùng với mùi tanh nồng nặc của máu, tạo nên một khung cảnh u ám và rùng rợn. Cả thế giới này như thể được cấu thành hoàn toàn từ máu. Mặc dù không khí vẫn tồn tại, nhưng mùi tanh nồng nặc khiến mỗi lần hít thở đều như nước vào vô số máu tanh. Mùi vị khó chịu, nhưng may mắn là không độc, bằng không Tôn Ngộ Không sẽ phải liên tục nín thở. Vừa rồi, hắn bị tấn công bởi một con huyết xà xuất hiện từ vũng máu bên cạnh. Lời cảnh báo của Hắc Khôi quả không sai. Nơi đây không dành cho con người sinh sống, Tôn Ngộ Không bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn biết rằng mình sẽ phải ở lại đây trong một thời gian dài để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Trên vũ trụ bao la này, bên cạnh những thế giới đã biết còn tồn tại vô số bí cảnh ẩn giấu, mà sinh tử huyết giới và huyễn trùng cảnh là hai ví dụ điển hình. Những bí cảnh này ẩn chứa vô số nguy hiểm, nhưng cũng tiềm ẩn những bí mật to lớn. Mỗi bí cảnh tồn tại như một dấu hỏi bí ẩn chờ đợi được giải đáp. Lấy ra lọ máu của Hắc Khôi đựng trong bình ngọc trong suốt, Tôn Ngộ Không quan sát thấy máu trong bình đang dần trôi nổi và tập trung về một phía. Xem ra Vũ Minh đang ở phương hướng này, hắn tự nhủ, liệu hắn còn nhớ ta hay không? Theo lời Hắc Khôi, vị trí hiện tại của Tôn Ngộ không chỉ là khu vực ngoại vi của sinh tử huyết giới. Nơi đây tương đối an toàn so với những khu vực bên trong, nơi ẩn chứa vô số sinh vật hung hãn và nguy hiểm hơn nhiều, giống như con huyết xạ vừa tấn công Tôn Ngộ Không. Đây chỉ là sinh vật cấp thấp nhất trong sinh tử huyết giới, chỉ có thể sinh tồn nhờ vào vũng máu. Nếu rời khỏi môi trường này, chúng sẽ nhanh chóng tan biến thành khí huyết. Mặc dù nguy hiểm trình trập, Tôn Ngộ Không không thể quay lại, một tay nâng trấn giới Thiên Bi, tay kia cầm tấm khiên được tạo thành từ 3.000 hoang thổ. Hắn cẩn thận tiến về phía nơi máu của Hắc Khôi dẫn dắt, nhìn những vũng máu trên mặt đất cùng những con huyết xạ và huyết ngư bơi lội bên trong. Tôn Ngộ Không nảy ra một ý tưởng táo bạo, liệu ngâm 3.000 hoang vu sa vào vũng máu này sẽ hút cạn toàn bộ máu, nhưng liệu sau đó 3.000 hoang vu sa sẽ biến thành gì? Mặc dù tò mò, Tôn Ngộ Không vẫn quyết định đợi đến khi có thời điểm thích hợp để thử nghiệm. Tiếp tục hành trình. Tôn Ngộ Không nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong môi trường xung quanh, vũng máu dần thưa thớt, không khí trở nên nóng bức hơn và mặt đất màu đỏ sẫm cũng bắt đầu nóng lên. Hắn hiểu rằng Hắc Khôi có khả năng đưa người đến bất kỳ vị trí nào trong sinh tử huyết giới thông qua cổng dịch chuyển. Những cách thức này thường được sử dụng để tiêu diệt kẻ thù, Nếu Hắc Khôi đưa hắn trực tiếp đến trung tâm sinh tử huyết giới, Tôn Ngộ Không sẽ lập tức phải đối mặt với vô số sinh vật hung hãn và khó có cơ hội sống sót. Vì vậy, Tôn Ngộ Không chọn cách đi bộ từng bước để dần dần làm quen với môi trường khắc nghiệt này, tăng khả năng thích nghi và chiến thắng trong những trận chiến sắp tới. Mặc dù cảm thấy hoang mang và lạc lõng, Tôn Ngộ Không vẫn quyết tâm tiến bước, tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc trong vô tận xa lạ. Sau 3 giờ di chuyển, Tôn Ngộ Không đã đến một sa mạc mênh mông, nơi đây hoàn toàn bị bao phủ bởi các màu đỏ rực. Sao lại liên tục gặp phải sa mạc, hắn tự hỏi, màu đỏ kỳ lạ này thật kỳ quặc. Tiếc rằng không ai ở đây để chia sẻ suy nghĩ của hắn, bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không nhận ra một mảng màu sắc khác, biệt lê lói giữa biển cát đỏ, xoa xoa mắt vì mỏi mệt. Hắn vội vàng chạy đến và phát hiện ra một quần thể kiến trúc cổ kính, sừng sững giữa sa mạc. Tòa kiến trúc này được xây dựng bằng đá nham thạch đen tuyền, một phần đã bị sụp đổ theo thời gian. Nổi bật nhất là một bức tượng khổng lồ được tạo từ một khối đá nham thạch đen duy nhất, tọa lạc ở vị trí trung tâm. Tò mò xen lẫn lo lắng, Tôn Ngộ Không tiến cẩn thận vào khu vực này. Sa mạc và rừng rậm đều là những nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng cũng là nơi ẩn náu lý tưởng cho các sinh vật. Sử dụng thần thức và thiên địa hỏa nhãn để thăm dò xung quanh, Tôn Ngộ Không phát hiện mối đe dọa nào, mới quyết định tiến vào dò xét. Sau quãng đường dài mệt mỏi trên sa mạc đỏ rực, Tôn Ngộ Không đặt chân lên phiến đá đen cứng rắn, cảm giác thoải mái khó tả len lỏi trong cơ thể. Tuy nhiên, hắn không vì thế mà lơ là cảnh giác. Khi bước vào quần thể kiến trúc này, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một áp lực vô hình, xuất phát từ những tảng đá đen khổng lồ và kiến trúc cao lớn xung quanh. Trên sa mạc trống trải, việc bước vào một không gian kín như vậy dễ dàng tạo nên cảm giác áp bức. Nhanh chóng, Tôn Ngộ Không phát hiện ra một căn phòng tương đối nguyên vẹn, được xây dựng hoàn toàn từ đá đen, thậm chí cả cửa sổ cũng là đá đen. Do dự một chút, hắn chậm rãi đẩy cánh cửa đá nặng nề. Giữa sa mạc đỏ rực, sự xuất hiện của thành cổ bằng đá nham thạch đen này càng khẳng định sự tồn tại của bí ẩn bên trong. Tôn Ngộ Không đang nỗ lực tìm kiếm mọi manh mối có thể, vì vậy hắn không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Đẩy cửa ra, đập vào mắt Tôn Ngộ Không là một căn phòng vô cùng bình thường, với bàn đá, ghế đá, giường đá, mọi thứ đều được chế tác từ đá, khiến hắn bồi hồi nhớ về Thủy Liêm Động trên Hoa Quả Sơn, nơi cũng được xây dựng từ đá. Tại sao lại có 3 pho tượng đá? Tôn Ngộ Không tự hỏi khi nhìn vào căn phòng, 3 pho tượng đá sừng sững đứng đó, thu hút sự chú ý của hắn, nhưng ngay lập tức, Tôn Ngộ Không nhận ra điều kỳ lạ. Đây không phải là tượng đá, nó chia ngôi trường.